số 6. Câu số 6 câu này thì dễ hơn ạ. Câu số 6 là dễ hơn. Đọc phúc âm Luca về các mối phúc, bạn có bị sốc không? Tại sao đây là những mối phúc? Đâu và những tại nó sốc có phải là vì đâu là những cái giá trị thường được người đời thèm muốn và ca tụng đấy? Như vậy anh chị em thấy, như vậy anh chị em ở đây có ai thấy là kinh đấy, vâng là bị sốc không? Đấy, mà nếu mà sốc thì là sốc là do cái gì anh chị em ạ? Có ai trả lời câu này là dễ lắm. Đọc các mối phúc của Luca, bạn có bị sốc không? Câu này phúc cho anh em là những người nghèo đấy, phúc cho em là thằng đói đấy, đấy chẳng hạn.
Câu số 6, đọc các mối phúc của Luca chương 6 từ câu 20 đến 23, bạn có bị sốc không? Thì thưa cha, con thấy là bị sốc là vì những cái gì mà người đời cho là bất hạnh, như là nghèo nè, đói nè, khóc than nè, bị oán ghét, bị khai trừ, thì lại Chúa lại cho là mối phúc.
Vâng, đúng như vậy. Những cái điều đấy là những điều thế giới chả có ai bảo là phúc hết. Vâng, vâng, sao nữa?
Vâng.
Tại sao
đây lại là những mối phúc?
Vâng, câu đấy hay đấy. Vâng.
Thì con thấy là
dựa vào chính những cái câu văn đấy thì ta thấy cái mối phúc nó nằm ở đâu.
Dạ. Mối phúc nó nằm ở vào cái sự tin tưởng vào Thiên Chúa. Sự tin tưởng vào Thiên Chúa.
Vâng.
Tại vì những cái đó là theo trong thực tế, theo người đời, thì cái đó là những cái bất hạnh, những cái mà người đời không muốn.
Đúng là bất hạnh. Dạ.
Dạ. Người đời không muốn như vậy, không ai mà muốn mình nghèo, không ai muốn mình
đói.
Đói hay đau khổ. Đó, rồi bị sỉ nhục nữa. Mà Chúa lại cho đó là những là mối phúc.
Vì sao ạ?
Vì khi mà mình có tin tưởng vào Thiên Chúa thì cái hạnh phúc mà thì đó là cái hạnh phúc của mình.
Vâng, cảm ơn ạ. Tôi muốn thích nghe một câu trả lời vì sao mà dựa vào chính cái câu ta vừa đọc. Phúc cho đấy, thế anh hiểu đến vì cái này chứ còn gì nữa. Có ai khôn ngoan để thấy điều đó không ạ? Vâng.
Dạ thưa cha, khi mà con đọc những cái câu này thì con cảm thấy là bị sốc, tại vì nó ngược đời, nó trái ngược với những cái mong muốn của người đời. Và tại sao đây là những mối phúc, là tại vì vì những người rơi vào cái hoàn cảnh này được Thiên Chúa đoái thương.
Nhưng mà dựa vào câu nào, đọc cái câu lên rồi mới chỉ vào đây, chỗ này nè, nó.
Dạ, vì Thiên
chỗ
Chúa
nào
sẽ cho anh em được no lòng.
Đọc chậm chậm ạ. À. Đây con cô này cố trả
dạ,
lời đúng rồi đấy, nhưng mà cố phải đọc
à.
Chậm lại.
Dạ,
đọc lại thí dụ như ạ. À.
Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói.
Bây giờ đang phải đói.
Vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.
Vậy cái câu nào, chỗ nào là phúc?
Được no lòng.
Chính xác ạ. À. Cô ấy đã trả lời đúng, cô Ngọc Lan trả lời đúng. Vì cái nửa sau, tất cả cái mối phúc nó nằm ở nửa sau, nó không nằm ở câu trước. Đấy. Câu trước là một đến hai phút anh em. À, như vậy
dạ.
Có ai định nói thêm? À,
dạ, con thưa cha, tại sao những cái này mà Chúa Giêsu lại cho là mối phúc? Tại vì đầu tiên là phúc cho những ai là những kẻ nghèo khó, là những người nghèo rồi mà Chúa lại cho họ là nước trời là của anh em, là phần thưởng lớn. Còn thứ hai là những người đang phải đói thì sẽ được no lòng. Còn thứ ba là những người khóc thì lại được vui cười.
Như thế là phúc nó nằm ở chỗ nào?
Phúc nằm ở chỗ nước Thiên Chúa là của anh em.
Rồi.
Được no lòng và được vui cười.
Mà ai cho no lòng ạ?
Dạ, Thiên Chúa.
Đấy, anh chị em nhớ, cái này người ta gọi là tiếng Anh là cái gì ta? Divine passive, thể thụ động để nói về Thiên Chúa. Người Do Thái có một thói quen là thay vì nói là phúc cho anh em là những người đang đói vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no, thì người ta bảo mình đừng nên nói chữ Thiên Chúa vô đó, mình nên tránh đi tên của Thiên Chúa, đừng có nói nhiều. Thì họ sẽ nói là phúc cho anh em là những người đang đói vì anh em sẽ được no lòng. Được no lòng tức là được Thiên Chúa cho no lòng. Đấy, chỉ có vậy thôi. Thành ra anh chị em biết không, tất cả những mối phúc mà anh chị em nghe đều có một cái thể thụ động ngấm ngầm như thế. Và cái thể thụ động đấy cho thấy hoạt động của Thiên Chúa. Thiên Chúa lo cho cả những người nghèo. Tôi cũng tin điều này. Có nhiều người không tin, mà tôi cũng tin. Ngay cả những người đói, những người nghèo, những người đau khổ, mà Chúa vẫn cho họ sức để họ sống, anh chị em ạ. chứ không có sức là không chịu nổi được. Cái gánh nặng cuộc đời nó quá nặng, và ngay cả những người như thế vẫn được Chúa thương và Chúa gìn giữ họ. Đấy, như vậy anh chị em thấy như thế bây giờ tôi trả lời được rồi đấy nhé. Anh chị em hỏi tại sao những cái này mỗi phúc, phúc cho anh em đấy, những kẻ nghèo. Anh kêu nghèo mà phúc gì trời ơi. Đấy, và tự nó nghèo khó không phải là mỗi phúc ạ. Nghèo chưa bao giờ là mỗi phúc ạ. Không có ai mà bảo được nghèo là có phúc ạ. Đấy, vâng. Và nhưng mà cái chữ sau là chữ vì mới ăn lại ngon ở đấy. Anh em đây này, đây người bà này là nghèo đây này. Phúc cho chị là người nghèo vì chính chị là nghèo vật chất, nhưng Chúa tặng cho chị một cái thứ của cải mà có khi người khác chưa chắc được, là nước Thiên Chúa là của chị. Chị nghèo thì tôi đồng ý là chị nghèo. Phúc cho anh em là những kẻ giờ đang đói. Đói thì không phải là mỗi phúc, nó cồn cào thế mà mỗi phúc gì. Mình gặp đang đói mỗi phúc đấy cậu ơi, phúc đấy. Thế là chết chứ, có thể nguy hiểm đấy, nó đánh mình chứ. Đấy, vì anh em ở đây sẽ được no lòng. Là ai làm no lòng? Thiên Chúa cho no lòng ở đấy. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang khóc, mà có nhiều người khóc ở chứ không phải không, thì vì anh em sẽ được vui cười. Ở đây thì không 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 có chữ được, không có cái gì, nhưng mà tức là Chúa cho anh em vui cười. Phúc cho anh em đấy, vì con người mà bị anh em ngày đó anh em sẽ vui mừng phần thưởng. Ở đây thì nói không có nói, không có nói cái thụ động, nhưng mà cho thấy rằng đấy, Thiên Chúa sẽ cho anh em được vui mừng. Và đồng thời anh chị em thấy những cái mối họa, cứ gọi là mối họa, trong đó cũng có thấy Thiên Chúa đấy. Anh chị em có thấy Thiên Chúa không nào? Đấy này nha, mối họa nha. Phúc cho anh em là những người giàu có, vì anh em đã được phần an ủi của mình rồi. Đấy, đấy. Khốn cho các ngươi là những kẻ bây giờ đang no nê, vì các ngươi sẽ phải. Đấy, những cái này bạn hiểu, những cái phải này nó đến từ Thiên Chúa đấy, chứ không phải không. Và anh chị em hỏi này, cha có nhớ cái chuyện không? Chuyện Lazaro và phú hội đấy, cái ông Lazaro ông ấy nghèo, ông kia giàu đấy. Thế cuối cùng cái ông nhà giàu này ông cũng khép lòng của đấng tội, thì ông ấy bị đấy như thế, còn ông kia được. Thành ra như vậy là chúng ta đang, anh chị em chắc hơi đồng ý với tôi đấy, hơi hiểu, tức là tự nọ đấy. Giờ nó hỏi bạn có sốc không, tại sao đây là mối phúc mà anh chị em thấy trong Matthew cũng nói giảng như thế đấy nhá. Anh chị em có nhớ Matthew là cái gì nhỉ? Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Anh chị em lật ra, tôi chỉ anh chị em cái chỗ mà Chúa đấy, lật Matthew đấy. Phúc cho ai đấy nghèo khó vì nước trời là của họ. Phúc thứ hai là gì nhỉ? Phúc mỗi phúc thứ hai, ai hiền lành vì được đất hứa, vẫn là một cái việc mà Chúa tặng. Thứ hai, thứ ba là gì ạ? Sầu khổ vì sẽ
được Thiên Chúa.
Đấy, à xin thưa báo cáo chị biết rằng chữ Thiên Chúa là thêm vào. Chữ thêm vào, lẽ ra là chỉ được ủi an thôi ạ. Chứ không có chữ Thiên Chúa vì sợ người ta không hiểu. Đó, câu kế tiếp ạ. Phúc cho ai?
Ai khác hai người công chính
được thỏa lòng. Đấy, được thỏa lòng là ngấm ngầm là Thiên Chúa cho no thỏa. Là cái gì nữa? Vâng. Đấy, được Chúa xót thương. Tôi thương người khác thì Chúa xót thương tôi. Thế thôi, như vậy anh chị em nhớ là những mối phúc, đúng là anh chị em có người nói là nó rất đi ngược với cái nhìn của thế gian. Nhưng mà nếu nó là mối phúc là bởi vì chính Thiên Chúa đã muốn ban cho những cái người ở trong cái tâm hồn như thế, hay cái hoàn cảnh đói kém như thế, Thiên Chúa lo cho họ. Và thì trước tôi có giảng lần thì tôi nghĩ không nên giảng nữa, nhưng mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đó thì có bảo, có đọc cái mối phúc của thầy của Matthew, và ngài có bảo rằng ôi những mối phúc này đâu có gì mới đâu, những mối phúc này là theo nguyên lý nhân quả. Nhân quả nghĩa là gì? Nghĩa là gieo gì thì gặt nấy. Đấy, anh là người như thế này, anh là người sống yêu chuộng hòa bình thì anh sẽ được thế này. Đấy, tức là có cái nhân, anh gieo cái nhân thì anh có cái quả. Đấy, thì tôi cũng không có thú vị lắm về cái giải thích đấy, như tôi đã từng nói với anh chị em mà tôi tin đã nói rồi, chỉ nhắc rằng là không có nhân quả ở đây. Đây không có nhân quả. Đặc tính của nhân quả là một cái nguyên lý, cái nguyên lý mà nó không phải là người ạ. Mà nó không phải người đâu cả. Đấy, thứ nhất là không phải là nguyên lý. Thứ hai, đặc tính của nguyên lý nhân quả là gì? Cứ theo cái nhân này thì thế nào cũng ra cái quả này. Ở đây không có tự nhiên như vậy nha. Đây là ơn của Chúa. Chúa thích bà này, bà ấy nghèo, nhưng mà tôi thích thế này, tử tế, tôi thích, tôi ban. Cái phần sau của mối phúc là quà tặng của Chúa. bạn ấy ông nào, chứ không phải là tự dưng cứ làm thế này thì thế nào nó cũng ra cái này. À không ạ, đó là bài, cái đó là bài, không phải ạ. Nhân quả không hề dính dáng gì đến mối phúc ạ. Đấy, và tôi đã viết bài rất rõ như thế đấy. Thế thì ở đây là quà tặng, thành ra hỏi ai tặng mối phúc, dạ Chúa tặng cho tôi, chứ không phải là cái nguyên lý nhân quả tặng cho tôi ạ. Nguyên lý không có khả năng để tặng ạ, chứ không phải là đặc tính nguyên lý nhân quả là không có người nào cả. Anh cứ làm điều tốt là tự nhiên nó ra cái tốt, anh cứ làm cái xấu là tự nhiên nó ra gieo quả nào đấy. Ở đấy không ạ, ở đây, vâng thôi, nhưng mà anh chị em hiểu rồi đấy. Câu số 7 là dễ lắm nên không phải làm. Tự nó nghèo khó về vật chất có phải là mối phúc không? Có ai dám trả lời không ạ? Đúng, tự nó nghèo khó không phải là mối phúc. Tự nó, cái chữ chính yếu là chữ tự nó, anh hiểu không? Tự nó không phải nghèo, trời mà thậm chí anh chị em còn dám nói rằng cha có biêu bần cùng sinh đạo tạc á, nó thiếu tiền, tự nhiên nó nhìn thấy cái bóp mình mới lòi ra cái nó chưa móc liền, đúng rồi ấy ấy ông nào. Và nước nào càng nhiều người nghèo á, càng đấy trộm cắp như ruồi, và các cô có thể đi làm cái nghề ấy á. Đấy, bởi vì nghèo quá không còn có cái thứ gì nữa chẳng hạn, là có thể bị hư đấy. Thành ra anh chị em đừng có tưởng là nghèo khó tự nó, ở đây nói rất đơn giản, tự nó nghèo khó vật chất không phải là một mối phúc đấy, tự nó không phải. Nhưng mà chúng ta cũng bạn thấy đây là một câu khó giảng lắm đấy. Nhưng mà đồng thời cái cảnh nghèo có dễ đưa người ta đến với Chúa không, thì trong phúc âm á, bạn thấy không? Tôi cho các bạn anh chị em đọc nguyên một loạt đoạn như thế thì có vẻ như phúc âm của chúng ta đấy là muốn nói rằng anh nào ở cái người mà nghèo đó dễ hơn, không nói là luôn luôn là tự nhiên là đương đến, nhưng mà dễ hơn trong việc đến với Chúa, bởi vì Chúa cũng có phàn nàn về những ông giàu ạ. À, hiểu ông nào đấy, khốn rồi người lạc đà chữ lỗ kim đại khái như thế đấy. Thầy đã một loạt những câu này rồi, mình không bao giờ như anh chị em mà đọc từng câu này, anh chị em bảo đúng là phúc âm của mình hơi nghiêng về cái hướng là giàu có thì khó vào nước thiên đàng đấy, nhưng mà cũng không bảo là nghèo thì dễ vào đâu đấy. Thành ra anh chị em ở đây có ai nghèo thì cũng đừng có hớn hở quá đáng đấy. Nghèo anh em cha theo tôi là chắc là vào rồi, hỏi sao vậy? Dạ em lương tháng em có 500,000 ít quá, lương em ít ở đấy thì là chắc chắn vào, nói thế thì cũng là quá đáng đấy. Đấy, cái chúng ta không thể đến cửa thiên đàng mà chúng ta lại xòe giấy ra và nói hỏi ông Phêrô ông hỏi sao dạ em có giấy chứng nhận nghèo ạ, em là gia đình nghèo, gia đình neo đơn nghèo, vào không dám đâu, đưa làm thì có chuyện đó không, vừa phải thôi đấy. Thành ra đấy nghèo có, nhưng mà đấy thôi, ở đây chúng mình hết giờ, chứ anh chị em đều đọc rồi, anh chị em đọc từng đoạn, anh chị em bảo ủ đúng là phúc âm hay nói đến những người giàu, và những người giàu dễ có nguy cơ, đấy là nói sự thật là như thế. Mà lúc nãy ở đây có một chị nói về Bill Gates ấy. Anh nói Bill Gates tức là giàu là có nguy cơ khép, nhưng không phải mọi người giàu đều khép anh ạ. À, mọi người nói mọi người giàu đều khép là nói sai đấy, họ có một tí nguy cơ. Mà tôi cũng nghe nói là dường như những người giàu á thì hơi bị một cái khuynh hướng là mua luôn muốn giàu hơn thôi. Tức là kẹo này nghe như là kẹo kéo ấy. Đấy, tức là nó luôn luôn giàu hơn. Ông này bố già, hiện nay Việt Nam mình có 4 người mà tài sản trên 1 tỷ đô. Tỷ đô nghĩa là có trên 20 mấy ngàn cái gì, không 20, không 1 tỷ thì là 20 mấy thôi, 22 ngàn tỷ đấy, thành hạn đấy, đấy thành ra thành ở 3 ngàn tỷ thôi là được 1 triệu đô đấy. Thế thì thưa anh chị, 1 tỷ đô chứ đấy, nói đấy 20 mấy ngàn tỷ chứ không phải 1 ngàn triệu đâu nhỉ. Đấy, 20 mấy ngàn tỷ, ủa nhiều thật đấy. Đấy, đấy, đấy. Vâng, nói thế để anh chị em hiểu. Nhưng mà những người đấy thì, nhưng mà chỉ nhắc là những người giàu thì cũng có một cái khuynh hướng là muốn giàu thêm. Bởi vì tiền bạc tự nó là hút ghê lắm nhỉ. Tiền bạc nó, tôi chưa có tiền mà tôi đoán đoán là nó hút, chưa có tiền nhưng mà đoán là nó có rồi, nó muốn thêm. Tuy nhiên lại có một điều ngược lại, như lúc nãy ai nói Bill Gates là anh có rất nhiều tiền, và anh bắt đầu anh bảo ủa tiền thì làm gì, và anh ấy cương quyết không cho con anh ấy tiền, đúng không? Anh bảo không, ai là ai làm lấy hưởng, bố làm vậy thôi, con tự làm lấy đi. Trời đất ơi, ông không như Việt Nam mình là hay đưa hết tài sản cho con mình phải không nào? đấy mà tôi thích cái thái độ của người Mỹ. Không ạ, con hãy tự làm lấy tiền này chúng tôi dành cho người nghèo, thế thôi. Đấy, thế thôi, mà tôi thích cái điều đấy. Vâng, đấy, thành ra cái thái độ. Thôi bây giờ chúng ta qua số 8 ạ. Đọc câu 624 thì anh chị em thấy chữ khốn cho đúng không nào? Thì ở đây khốn cho có nghĩa gì? Thì câu hỏi này nó dĩ nhiên là dễ quá. Đây có phải là một lời nguyền rủa không? Có không ạ? Không, đấy. Trước đây có người nghĩ là nguyền rủa đấy. Đấy, vâng. Thí dụ như là khốn cho Giuđa này này, khốn cho người đấy thà nó đừng sinh ra thì hơn, chẳng hạn là nghĩ là chắc là Giuđa phải xuống hỏa ngục thì cũng chưa hẳn đấy. Khốn đây không phải là một lời nguyền rủa, nhưng mà như thế anh em hỏi cha, rồi bây giờ những nhà chú giải họ gặp chữ khốn cho thì nghĩa là gì? Tức là tiếc, bày tỏ lên cái tâm tình tiếc nuối đấy, vừa tiếc vừa thương. Chị này nói đúng, vừa tiếc vừa thương, tiếc là đấy khổ đấy, thế thôi, tức là tiếc cho người đấy, thương như người đấy, chứ không phải là nguyền rủa người đấy, và cũng không hẳn là bảo rằng thế nào nó cũng xuống hỏa ngục chứ không chết đấy. Đấy, Đức Giêsu nói đấy, thí dụ như thánh chí, vì thế đây câu hỏi này hay, phải xong câu này thì mới ngừng nghỉ được. Đức Giêsu nói khốn cho các anh á, là những người giàu bây giờ. Thì anh chị em bảo thế là đấy, câu hỏi của tôi rất dễ thương. Người giàu nào? Người ta giàu người ta làm cả đời người ta bây giờ mới được giàu, chứ người ta có đi lấy tiền của ai đâu. Và nếu nào đấy thế thì hay là họ là một người giàu mà họ luôn luôn mở ra, thế người này cũng bị Chúa nói là khốn cho đấy. Thế nó hỏi là người giàu nào đấy, thế thôi đấy. Và người giàu nghiêm chỉnh, người giàu mở ra, người giàu mà biết xài tiền của mình, mà họ giúp bao nhiêu người ấy chứ đấy. Đây, chữ Đức Giêsu lại còn nói khốn này, khốn cho các ngươi là những kẻ đang non đê. Anh chị em non đê thế chứ bọn no đâu phải là tội chứ, đúng không? No đâu phải là tội gì, chả lẽ là lúc nào cũng đói à? Đấy, đói là một lý tưởng, đói là một lý tưởng đấy. Thế nên thành no như thế nào đấy, hơn nào no như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ là no mà phỉnh bụng hay là cũng no càng nguy hiểm đấy, tức là no quá đấy, hơn nào, tức là ăn những thứ của ngon vật lạ đấy, hơn nào những thứ những thứ siêu siêu quá đấy, chẳng hạn là cái no mà đấy, chẳng hạn đấy, thì đấy cái no này là phải hiểu no nào đấy. Thứ hai là khốn cho các ngươi là những kẻ vui cười, thì chả lẽ ngày suốt này cứ khóc à? Đấy, khóc. Mà hỏi sao chị khóc nhiều? Bởi vì cái chị bảo không phải khóc, chứ Chúa nói là khốn những người vui cười, cho mình phải khóc thì mình mới hy vọng là mình được phúc chứ. Cái đấy chết thật đấy. Đến lúc đấy là ngài nói là phúc cho người khóc, mà ông nào đấy đấy. Thành ra bạn thấy, anh chị em mới thấy là những cái câu này mà không được giải thích là dễ hiểu lầm lắm. Đấy, đấy, phúc cho người vui cười đấy, không thể mà trái lại những người nhăn nhó là xuống hỏa ngục dễ hơn. Liên tục nhăn nhó đấy. Và phúc cho những người được ca tụng đấy. Thế chẳng lẽ đấy đấy thằng chẳng lẽ lúc nào mình cũng muốn người ta chê mình. Nhưng mà anh chị em thấy ở đây như vậy, những cái câu này phải hiểu nghĩa như thế nào đấy, chứ không phải là cứ giàu là đáng tiếc đấy, chứ không phải là cứ no. Tôi bắt đầu tôi hiểu ra rồi, khi nào thì người no bị Chúa nói khốn, thường người ấy là người no nhưng không để ý đến người đói ở ngay cửa mình. Chính là cái ông cửa nhà mình đấy, là cái ông hộ, là một thí dụ ấy. Chứ còn ông ấy đem đồ ăn đâu, ông mời vô, ông biểu cậu vô làm chay làm xị coi, thế thì đâu có chuyện gì, này anh nói ăn mình không à, cái anh này kỳ vậy. Rồi anh biểu không ăn rớt xuống để cho chó dứt khoát không cho người, chẳng hạn như thế là không được đấy. Thành ra cái no này anh chị em thấy không đấy, thành ra không phải là cứ no là bị đấy. Giàu cũng thế, cái người giàu mà như ông ra kêu là cũng ngon đấy, nếu nào ông nói một nửa phần gia tài của tôi chia luôn đấy. Người vui cười đấy, anh chị em thấy không, cái vui cười này tôi nghi rằng những người này là vui cười trên sự đau khổ của người khác đấy. Phải không nào, đấy tức là mình vui cười mình thấy mình giỏi hơn ta, rồi mình qua mặt người ta, rồi mình leo đầu người ta đấy, thế đấy. Vâng, ngay cả cái người ca tụng này cũng thế ạ. Người ca tụng có thể là vì người đó đã làm việc tử tế thì được khen, nhưng chứ không phải là cái người đi tìm cái tiếng khen à. Thôi được rồi, như vậy xong được câu khó là câu số 8 á, để anh chị em hiểu đúng cái chữ khốn cho. Thế thì giờ bây giờ tôi mời anh chị em đọc rất nhiều câu, mà tôi hỏi anh chị em là người giàu có phúc không đấy. Ồ, mà như vậy là những câu này được tuyển đấy anh chị em ạ. Tất cả những câu này được tuyển là toàn những người giàu tử tế. À đây là con.
Cho anh hỏi lại câu phía bên trên được không cho? Tại cái chỗ mà câu 21 đó, cho anh chỗ mà đang phải đói thì để được Thiên Chúa cho no lòng thì con đang thấy ở đây có phải là đói về đói bụng, đói vật chất hay là mình đang đói sự thánh thiện, sự thật, sự cái chân lý hay không cha?
Không, ở đây trong thì ông đấy trả lời rồi, trong Luca có vẻ muốn nói đến nói vật chất hơn, nghiêng con, về nghiêng về cái nói vật chất hơn.
Còn cái chỗ mà phải khóc á, nhưng mà để được Thiên Chúa cho vui cười thì ở đây có phải là khóc vì mình bị người ta bắt bớ, bị người ta làm cho khóc, hay là mình
đúng
khóc
rồi,
vì những lỗi lầm
phải là, đúng rồi, cái ấy khóc,
sai
vâng,
trái vâng, tội lỗi của mình.
Vâng, tức là khóc vì mình đã sống tốt à, vì mình sống tốt và mình bị trời mình bị thiệt thòi. Vâng, vâng, và có khi mình sống cho Chúa nên mình phải chịu như thế. Tức là cái khóc này là vâng, có khi cái khóc này thật ra cái khóc này đơn giản là cái khóc này vì nó có nhiều chuyện nó xảy đến cho mình mà có khi mình cũng chẳng biết là tại sao à. Anh chị em hiểu, có rất nhiều người mà phải gánh những gánh nặng mà Chúa gửi đến à. Tôi anh chị em mà nhìn thấy những con người mà chịu những cái đấy khó à, tôi không hiểu được. Thí dụ như là khi tôi đi vô mầm non 6 chẳng hạn, tôi thấy ở đó, tại tôi bé lớn tôi chưa nhìn thấy thì tôi cũng hơi khiếp á, là ở đó có 4-5 em đang bị úng nước ở trong não à, ở não thủy khiếp lắm. Anh chị em hỏi sao mà tôi hỏi sao ra cái bệnh này ta kỳ với ta, mà tôi tự hỏi là tại sao tôi không bị. Có thật đấy, bởi vì tôi không có thể bị, mà tôi nghĩ đến bố mẹ của những cái người em này đẻ như thế thì còn làm sao. Và em, các bạn biết não thủy là gì, là cái đầu của em nó to như người có điện chua và rờ vào đấy nước phập phồng ở trong đó và không thể sống được. Người đầu mày to mà người có chút xíu à, đấy thế thì tại sao như thế. Thì đấy, bạn bảo ấy như thế là người đang khóc đó nha, và giả như mẹ của em đó đang đứng gần đó chỉ có khóc thôi, chỉ có khóc thôi đấy. Nhất là khi bà ấy biết bà ấy không thể đẻ thêm được, và một đứa như thế thì sống như thế nào bây giờ, chỉ có chết thôi, bởi khi nào nó chết thì không biết đấy. Và tôi chỉ nhắc anh chị em rằng nếu mà tôi nhìn thấy mẹ đấy, người mẹ đấy mà tôi muốn chảy nước mắt ra vì thương thì Chúa thì phải như thế nào chứ. Ừ, đấy đấy, có thể là đấy, mà tôi tin cái điều này à, tôi nói cho anh chị em nghe, tôi tin điều này là Thiên Chúa ban cho chúng ta bằng nhau ấy. Đấy, có thể là đứa bé sẽ chết, có thể người mẹ rất đau vì mất đứa bé này và bà ấy không bao giờ sinh được một đứa bé như thế. Chúa có cách bù cho bà, bù như thế nào thì tôi không biết, nhưng mà luôn luôn là Chúa có thể bù. Và tôi tin rằng là cứ khi mà chúng ta cứ sống cho Chúa, chúng ta chấp nhận cả những chuyện không thể tưởng tượng được mà nó rơi vào đời của mình và chúng ta không thể nuốt được, không thể mang được vì cái gánh nó quá nặng đến nỗi mà chúng ta không thể chịu đựng, mà chúng ta bảo thôi thì nếu mà Chúa để như thế thì chúng ta chấp nhận, chúng ta có thể khóc thầm, vâng, không có vấn đề gì. Thì tôi tin rằng Chúa cũng vẫn ban cho chúng ta đủ sức để nâng đỡ, anh chị em hiểu, chứ không hẳn là đứa bé nó sẽ khỏi không, chứ cho cái khác, cho cái khác là cái gì thì không biết, nhưng mà Chúa luôn cho mọi người được một tí hạnh phúc, không ai hạnh phúc một cái quá đáng, và ngay cả những người bất hạnh nhất vẫn được Chúa cho họ đủ cái hạnh phúc để đủ để sống trên đời. Tôi vẫn tin như thế, dù chỉ khổ đến mấy nữa vẫn có, thôi quá giờ rồi không được phép nữa. Vâng, thế thì người giàu có phúc không, họ có thể mở lòng, và anh chị em đọc này thấy toàn những người giàu có phúc đấy, đúng không nào, từ ông Gia Kêu cho đến những ông mà cho Đức Giêsu cái nước mộ ấy, chẳng hạn đấy. Nhưng mà câu cuối hay, câu cuối chỉ có một câu thôi, chúng ta phải làm gì đấy anh chị em một à, Đức Giêsu nói là phúc cho anh em vì những người bây giờ đang đói, nó đang này, đang buồn, đang gì. Câu hỏi, chúng ta làm gì để những mối phúc của Đức Giêsu được thực hiện đấy, anh chị em hiểu đấy, cho người đói ăn, không có cách khác đấy. Đấy tức là chính chúng ta không phải chính chúng ta giúp cho những mối phúc mà Đức Giêsu nói được thực hiện. Vì Ngài nói là phúc cho anh em với những người nghèo đấy, đấy chẳng hạn, thì anh em bảo thôi được rồi, họ nghèo thôi thì tôi chia sẻ để tôi cho họ được hạnh phúc. Phúc cho anh em những người đói, vâng, thì tôi chia sẻ đồ ăn. Phúc cho em người khóc, tôi có thể an ủi họ đấy. Anh chị em hiểu không này, thành ra hỏi Đức Giêsu nói mối phúc, và chính chúng ta cũng giúp Chúa để làm cho mối phúc đó thành hiện thực.